Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tuy nhiên là chúng ta sai với ý của Đức Phật dạy. Tu sẽ không có những kết quả. Cho nên tất cả các vị tu hành cần phải cân nhắc cái điểm này. Giáo pháp của Đức Phật thì tất cả đều là phương tiện. Và phương tiện nó để dẫn tới cái cứu cánh và làm cho chúng ta được giải thoát. Cái mục tiêu là như vậy. Mục tiêu mà cao nhất ở đây là những người nào là tu theo Phật thì cuối cùng thì Đức Phật cũng được thành Phật. Cho nên tất cả các pháp phương tiện Đức Phật đưa ra, nếu ta nương vào đó tu hành thì cuối cùng chúng ta đều chứng được cái thứ chủ kiến. Cái thứ chủ kiến tức là chúng ta thành Phật, đó là cái nghĩa cao nhất mà chúng ta qua lấy cái này là làm cái phương chân tu hành của mình. Tức là tất cả mọi người chúng ta tu hành thì đều thành Phật hết. Nhưng mà thành Phật sớm hay là thành Phật muộn là tùy theo cái căn cơ, trình độ và nghiệp lực của chúng sanh sai biệt. Cho nên có người thành Phật trước, có người thành Phật sau. Thì như vậy đó, những người mà thành Phật trước là sao? Tức là những người đó căn bản không lời. Căn bản không lời đây đó, người ta xếp vào một cái hàng thượng căn. Hàng thượng căn nói thêm là thượng trí. Hàng thượng căn thượng trí thì cái trường hợp này đó, họ học ít mà họ biết nhiều. Thậm chí đó, có những cái con học họ biết được. Đây là cái hàng thượng căn thượng trí. Tại sao vậy? Là vì những người này cái nghiệp trước cần lao đối với họ rất là nhẹ. Tại vì cái nghiệp trước cần lao không có, cho nên tâm họ đã thanh tịnh rồi. Tâm họ đã thanh tịnh từ cái chỗ mà thanh tịnh đó thì Đức Phật khai ngộ thì họ liền đắc. Chúng ta hiểu cái nghĩa của nó là vậy. Còn cái hàng trung và hạ thì nó khác. Cái hàng trung căn và cái hàng hạ căn thì cái này đó là phải dùng vô số phương tiện. Cho nên dùng vô số phương tiện tu hành để mà đạt đạo. Thì bây giờ ở trong cái vô số phương tiện này thì cái vô số phương tiện mà Đức Phật đưa ra đây đó, là cái thứ nhất đó, là nhằm khắc phục được cái phiền não và cần lao của chúng ta. Đây cái hàng mà nặng nhất ở đây là cái hàng mà gọi là phiền não cần lao nghiệp trước của ta. Thì tất cả các cái pháp phương tiện Đức Phật đưa ra đấy là nhằm khắc phục ba cái này. Cho nên ấy, cái phương tiện của Đức Phật người ta gọi là thuốc để mà chữa bệnh. Thì cái hàng trung căn và cái hàng thượng căn này ấy, thì có người bệnh nặng và có người bệnh nhẹ. Thì cái hàng mà bệnh nặng ấy, thì trong kinh Pháp Hoa gọi là gì? Tức là mất bản tâm. Cho nên mất bản tâm đó tức là bị ngũ uẩn ngăn che hoàn toàn. Thì họ không bao giờ thấy được cái chân tánh của mình, không bao giờ thấy được cái con người thật của mình, và cũng không bao giờ thấy được cái cảnh giới thật để chúng ta sống và chúng ta làm ở trên cuộc đời này. Đó là cái hàng mà phiền não cần lao nghiệp trước rất là đầy đủ hết. Thì những người này nếu mà ta nhìn ở ngoài ta thấy sao? Thân thì bệnh hoạn, tâm thì buồn phiền. Cho nên đây là bệnh nặng đây, gọi là mất bản tâm rồi đây. Cho nên những người này đã là phải sử dụng thuốc để mà chữa ngay người này trước rồi mới chịu tu hành. Cho nên khi mà quý cô bắt đầu đi tu, đi vô chùa tu thì cái chuyện này gì trước? Cho nên đầu tiên nếu mà cái người mà có bệnh gì thân thì chúng ta sẽ chữa cái bệnh về thân trước. Cái thân bệnh hoạn không tu được đâu. Cho nên phải chữa cái thân bệnh của mình để cho cực khỏe mạnh, để mình trở lại cái người bình thường. Chứ còn cái người bệnh thì làm được cái gì? Người bệnh thì ở ngoài đời cũng không làm được cái gì, mà đi vô chùa cũng không làm được cái gì. Đó mình á, thì biết tại sao mà ta bị bệnh thân ấy, cái nguyên nhân nào dẫn ta về bệnh thân này, làm sao biết được? Tức là căn cứ theo lời dạy của Đức Phật ấy, mà chúng ta tự biết được ta, biết được cái nguyên nhân của thân bệnh này ấy, để ta chữa được thân mình trước. Rồi kế tiếp theo đó, thì bây giờ nếu mà còn phiền não từ lâu, tức là còn buồn phiền, còn đau khổ, thì bây giờ cái bước thứ hai này chúng ta phải chữa cái bệnh buồn phiền đau khổ, rồi từ đó chúng ta mới đi vào đạo được, chứ không thể tự nhiên mà chúng ta vào đạo được. Cho nên nếu mà không hiểu được cái lý này thì cái chuyện tu hành của chúng ta nó có thể tu suốt đời mà không được cái gì hết, thậm chí là phiền não phát sinh ra và càng lao bị chướng càng nặng nề thêm. Những người tu như vậy thì lúc bây giờ họ nói là tại sao tôi cũng tu mà sao tôi cũng khổ. Có người tới thưa với tôi vậy đó, thầy cũng tu, tôi cũng tu, mà sao lại thầy được như vậy còn tôi cũng tu mà như này. Thì đó là cái trường hợp mà chúng ta phải biết được, tức là cái nghiệp chướng mà trần lao của chúng ta thì phải dựa vào cái phương tiện của Đức Phật để sửa cái này, đó là chính. Cho nên những người mà căn tánh hạ thừa hạ địa thì sao, tức là phải tu tiểu thừa thôi. Cho nên căn tánh hạ địa là phải tu tiểu thừa, bệnh nào thì tu pháp đó, nên là nhất thiết như vậy, chứ không thể nào khác hơn được. Cho nên bệnh nào thì uống thuốc đó, cho nên nghiệp nào thì tu pháp đó, để ứng vào trong cái nghiệp của chúng ta đó, chúng ta mới chữa được bệnh nhé. Cho nên bây giờ Đức Phật dạy chúng ta gì? Cái người mà nhiều tham dục thì họ tu cái gì? Rồi cái người nhiều sân hận thì tu cái gì? Để mình thấy rõ cái này. Người ta coi để người ta nhiều ham muốn, trong lòng ta nhiều ham muốn thì ta phải tu cái pháp mà diệt trừ ham muốn. Mà chúng ta nó nhiều cái bực tức đó, thì ta phải tu cái pháp để diệt trừ bực tức này. Thì chủ yếu là từ đó. Cho nên cái người mà bây giờ đó, cái tánh nó dễ bực, dễ giận, dễ ghét tất cả những người xung quanh mình, bây giờ lúc mà chạy là tu gì? Tức là tu từ bi quán. Cho nên người này đó là phải tu từ bi quán thôi chứ. Cho nên làm sao mà ta nhìn những người khác đó, ta nhìn theo kiểu của Đức Phật, ta nhìn theo kiểu của Bồ Tát, ta không ghét và không giận, không buồn. Đối với những người mà vô tình hay cố ý gây khó khăn cho ta không buồn, không giận gì hết. Ta tập cho được tính này. Cái người sân hận thì phải tu cái đó. Nên tôi còn nhỏ thì tu hơn thì tôi là nhiều sân hận. Con người tôi là cái con người mà sân hận nhiều. Cho nên thấy ai cũng muốn đánh. Đó là cái chính. Nhưng bây giờ tôi cái từ bi quán này thì tìm hết tất cả những cái cách đó mà để diệt trừ cái lòng sân hận, đó là cái chính trên cái đường tu. Rồi ngược trở lại, cái người mà nhiều tham dục thì Đức Phật dạy chúng ta tu gì? Đây phải thấy cái bước ban đầu chúng ta tu để đối trị ngay cái nghiệp chúng ta. Chừng nào mà trị được cái này rồi nó mới nghĩ tới chuyện khác. Thì bây giờ đó, cái người mà ham muốn nhiều quá thì bây giờ đó, thế cô phải tu cái pháp gì đây? Cho nên Đức Phật nói cái người mà nhiều tham dục thì trong này có đủ thứ tham hết, đủ thứ tham hết mà gom trở lại đó thì có năm thứ thôi: tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, thì cái thứ bốn năm gọi là ngũ dục, phải không? Tài, sắc, danh, tình, phi, phải không? Đó là cái ham muốn của chúng ta. Cho nên cái những người mà có cái tâm mà ham muốn này thì tùy theo cái từng cái ham muốn một đó, mà ta đối trị, ta đối trị để giúp phát cái này. Cho nên bây giờ cái người mà ham muốn tiền tài nhiều thì bây giờ tu cái gì đây? Cái người mà ham của ham tiền đó, thì tu cái gì? Đức Phật biểu đem bỏ hết đi, gọi là xã tu xuất gia. Đây mấy người ngồi trước mặt tôi đây chắc có lẽ là như vậy, nên cho nên bây giờ tiếp tục gửi đi tu lên. Đi tu như thế này đó, nghĩa là bỏ hết, dứt khoát bỏ hết. Ta không giữ một cái gì sở hữu của ta nữa, phải tập cái đó. Chứ còn tôi thấy những người tu không cắt đạo là tại sao? Nên mới ban đầu đi vô cạo tóc xuất gia đó, thì nói bỏ hết, à, tôi nghe lời thầy bỏ hết. Rồi bữa sau cho cái bát thì giữ thêm bát, cho cái y giữ thêm y, rồi cho mấy bộ quần áo giữ thêm mấy bộ quần áo, rồi lần lần á, một khoảng thời gian sau đó thì cũng là chấp nhận cũng phòng. Rồi tới chừng giữ cái này đó, như vậy đó, lần lần tăng trưởng. Cho nên cái nghiệp chúng ta nó tăng trưởng lần lần, cho nên những người này đó là Đức Phật khuyên nên dứt bỏ. Chỉ có một y một bát thôi. Để chi vậy? Để ta có cái nhất ý thức mà ta bỏ cái này, ý thức bỏ này là để diệt cái lòng tham, tham của cải của mình. Tại vì cái lòng tham của cải chúng ta còn nữa thì cái mối tranh chấp nó sẽ nhất định xảy ra cho ta thôi. Cho nên những người nào mà còn tranh chấp thì tôi xác định những người này còn lòng tham, nhất định là phải diệt trừ cho tận gốc tận. Nó là căn bản của ta tu. Nó tu mà sao tu khổ như thế này? Tại vì tham quá mà sao không khổ? Do cái lòng tham chúng ta. Tham từ cái này sang tham cái kia. Cho nên tham tài sản. Cái cuối cùng cái tham này thì tham ngủ nè. Cho nên tham ăn mà tham ngủ. Cho nên cái người mà tham ăn này đó, Đức Phật kiểu là không được nhìn trong bát người khác mà ăn mà. Khi mà ăn uống nhìn trong bát người ta, sợ mình thấy người ta có những cái món ăn ngon mà mình thèm, mình ăn uống, cho nên cứ nhìn trong bát mình ăn có cái gì ăn cái đó có thôi. Thì như vậy đó là lòng tham ăn của chúng ta là mất. Có cái gì ăn cái đó có bao nhiêu thì ăn bao nhiêu. Rồi đó là người ta yên được cái lòng tham, có nghĩa là không ăn uống sao. Thế nên cái căn bản tu lên. Tất cả những người xuất gia theo Phật đó, là đầu tiên Đức Phật dạy cho biết. Thì như vậy đó, tất cả các cái pháp mà Đức Phật dạy đối trị với cái lòng tham muốn của chúng ta, đối trị cái sân hận của chúng ta. Mà khi lòng tham muốn hết rồi, sân hận hết rồi, thì bây giờ chúng ta trở thành ra một thanh tịnh tỳ kheo ni. Thế nên trở thành vị sa môn thực sự rồi đó, là với không tham muốn và không sân hận. Thì bây giờ Đức Phật mới xác định là sao? Đệ tử của Đức Phật đó, là khác hơn người thường. Có nghĩa là cái gì người thường tham muốn thì đệ tử Đức Phật không tham muốn. Cái gì mà người thường đó, bực bội thì đệ tử Đức Phật thanh thản được. Đây là mới bước ban đầu. Mà những người nào đó mà tu ra đường như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ sao? Mới chánh thức cho họ giới tỳ kheo. Nên tỳ kheo đi rồi mà còn sân hận, còn ham muốn, còn tranh chấp đó, thì cái này thiệt là lạ rồi. Cho nên cái căn bản tu như thế thì cái trường hợp sẽ lên thiền, lên thánh tịnh. Một tỳ kheo ni thì không được tham, không được giận. Cái này là căn bản thôi, chưa có phải là thần thánh gì đây hết. Nhưng mà là con người khác, con người thường là con tham và con giận. Hãy thấy chỗ nào có quyền lợi thì ta tránh đi chỗ khác. Còn ai có nói động tới ta thì ta tập thanh thản. Luyện tập cho được cái này. Thì khi mà được cái này đó, thì mấy vị mới đủ tư cách là đắc y của chúng tôi. Đó là điều quan trọng nhất mà tôi nhắc lại là để tôi làm. Cho nên mỗi một lần mà ta bực tức thì ta tự thấy xấu hổ khi ta mặc áo của Đức Phật. Có như thế thì ta có tiến được mình đạo. Vì bây giờ đó, dẹp sạch được hai cái này rồi, cái tham với cái giận rồi, hết rồi. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta tu tới cái thứ ba nữa. Cái thứ ba ta tu gì? Tức là đối trị với cái ngu si của chúng ta. Cái đối trị ngu tức là dùng nhân duyên quán để mà diệt tận cái gốc vô si này. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào trong cuộc đời, chúng ta bắt đầu nhìn cuộc đời để chúng ta thấy rõ cuộc đời. Đây là cái pháp thứ ba mà Đức Phật dạy cho những người đã hết giận và hết tham. Bây giờ pháp thứ ba này là để diệt vô si. Mà diệt được vô si thì bây giờ ta mới trở thành người trí. Người trí thì cuộc đời, cho nên người trí đó, từ đây mới thâm nhập Phật huệ được. Còn nếu mà chưa diệt được vô si thì không thể vào Phật huệ được. Đây cái hiểu biết thường trên cuộc đời ta không hiểu rồi mà ta đòi hiểu những cái gì cao siêu nữa, không có thì được. Cho nên đệ tử của Đức Phật, bất cứ cái gì trên đời này thiên hạ hiểu thì ta cũng phải hiểu thôi. Ta cũng phải hiểu, ta phải biết, ta biết hết mọi việc trong thế gian. Thì như vậy mới gọi là thế gian giải chứ. Cho nên những việc thiên hạ biết, ta biết, rồi thêm cái nữa ta hơn họ chỗ này. Thiên hạ không biết, ta biết. Cho nên thiên hạ biết là biết cái gì? Tức là biết các pháp hữu vi. Biết được các pháp hữu vi thì ta cũng biết được hết tất cả các pháp hữu vi sanh diệt biến dị rồi. Nhưng mà tới giải pháp vô vi đó, thì trường hợp này chỉ có ta giải được cho họ giải được. Ta hơn họ chỗ này. Làm thầy sa môn hơn người ta ở cái chỗ giải được cái pháp vô vi. Đây là chúng ta thâm nhập Phật huệ. Này là chỉ có Phật huệ mới giải được vô vi pháp. Cho nên giải được vô vi pháp tức là hiểu rõ được nguồn gốc sanh tử luân hồi, cái này thấy rõ. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa bảo là Đức Phật thì nhìn sự vật không giống như những người trong tam giới mà nhìn sự vật đâu. Đây những người ở trong tam giới nhìn sự vật là họ ở trong sanh tử luân hồi, còn Đức Phật là người ra khỏi sanh tử luân hồi, cho nên nhìn sự vật khác hơn. Chỗ này đó là Đức Phật có trí tuệ. Thì như vậy đó, ở trong ba cái pháp này căn bản mà Đức Phật dạy chúng ta, dạy chúng ta tu hành đó, để thành diệt trừ ba cái nghiệp căn bản đây, gọi là tham sân si ngay từ trung tâm. Sau này nếu mà ta triển khai ra thêm rộng nữa đó, thì có những cái nhỏ nhỏ thôi. Cái nhỏ nhỏ tức là mạng nghi và ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thì cái này đó, cái phần phụ mà cộng chung trở lại đó, thì ta gọi đó là 10 triệu cái. Ta ra 10 triệu cái thì cái trường hợp này đó, là giúp cho sạch cái 10 triệu cái này. Bây giờ đó, trường hợp đó, cái thứ tư, cái thứ ba mà nó diệt rồi, cái thứ tư này thì tức là mạng. Mạng tức là ngã mạng. Thường người ta gọi là ngã mạng. Mà ngã mạng là gì? Tức là coi mình hơn người khác. Ta nên coi mình hơn người khác, mà ở trong đó là gì? Mình hơn người khác, mình coi mình hơn người khác. Cái này gọi là ngã mạng rồi. Như bây giờ tôi học giỏi hơn mấy cô mà tôi tự thấy tôi giỏi hơn mấy cô đó, thì như vậy tôi thành ngã mạn. Ngã mạn tức là mình xem thường người khác, trong mắt mình là xem thường người khác, cho nên này phạm phải cái tội lên là tội ngã mạn. Mình giỏi, cho nên mình giỏi hơn người ta, mình xem thường người ta là phạm tội rồi chứ đừng nói. Nhưng mà cái tệ hơn bước nữa là gì? Tức là mình bằng người ta nhưng mà mình tự thấy mình hơn người ta. Đây cái này là gì? Đức Phật là tăng thượng mạng. Đây chúng ta phải thấy từng bước của mình. Tức là cùng học ngang nhau hết, chưa biết ai hơn ai đấy, nhưng mà xem thường người khác. Cái này là tăng thượng mạng rồi. Thì cái đồ học đó, từ bước này chúng ta nên cái thứ ba nữa, ta không bằng ai mà ta xem thường được khác. Ngài biết là kêu cái gì tôi cũng không nhớ nữa. Thầy nó quá xấu, quá ác thì không nhớ nữa. Thật ra chỉ có cái ngã mạn này mình biết rồi. Mình giỏi hơn người ta cho nên mình dễ xem thường người ta. Mà xem thường mình biết có tội cho nên bây giờ cũng không dám. Không dám xem thường người dở hơn mình, người kém hơn mình. sớm đó là cho mấy cái cô được tới cái chỗ tăng thượng mạng thôi, cùng học chung một lớp. Nhưng bây giờ đó, thấy thầy hỏi cô này trả lời được, tức là bạn đồng học, nhưng mà mình hiểu mà cũng hiểu cái tức quá phải không? Cho nên mình xem thường chỗ này đó là tăng thượng mạng. Lúc nào ta mới coi họ với ta là bạn, bằng nhau là bạn học, tức là bạn học cùng trường. Còn bây giờ mình hơn, nhưng mà mình dẹp cái ngã mạng mình bằng cách nào? Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta nhìn con người, quán sát con người đó, không quán ở trên sanh diệt. Cho nên nhờ cái chỗ đó mà ta quán cái chân tánh. Cho nên bây giờ Đức Phật đó là Phật tánh bình đẳng. Phật tánh bình đẳng tức là Đức Phật đó, với chúng ta đã không khác rồi, Đức Phật với người đó đã không khác rồi, mà ta là cái gì đây mà ta thấy ta hơn Phật? Tôi thường hay nghĩ như vậy, cho nên để phá cái ngã mạn của mình. Anh nói bây giờ Đức Phật coi mấy cô bình đẳng với Đức Phật rồi, mà tôi là gì đây mà tôi dám xem thường mấy cô đây? Cho nên thường là chúng ta thường hay rớt vào trong cái ngã mạn tăng thượng mạn. Mà tu hành đó thì ngã mạng tăng thượng mạng thì tới đâu? Chắc chắn là tới cửa địa ngục thôi. Tu suốt đời đi vào địa ngục thì cái này buồn lắm. Đây là tất cả các cái pháp đó mà Đức Phật dạy chúng ta rất là thực tế, dạy rất thực để ta tu. Rồi đó bây giờ nó qua tới kinh Đại Thừa, tất cả các kinh Đại Thừa. Thì bây giờ đó nhiều khi đó nói kinh Đại Thừa đó là lớn, là quan trọng, cho nên ta tu Đại Thừa ta xem thường những người mà họ trì kinh Tiểu Thừa hay là kinh Nguyên Thủy, ta lại xem thường các pháp kia, thì đây là cái sự mà sai lầm lớn trong cái đường tu. Cho nên chữ Đại Thừa này đó là gì? Chữ Đại này có nghĩa là đại chúng. Chữ Đại Thừa mà chúng ta dùng đây đó là đại chúng. Cho nên Đức Phật mới đem ví nó như là xe trâu phải không? Cho nên xe trâu là xe chở được nhiều người. Cho nên xe nai, xe dê thì chở được người thôi, nhưng mà xe trâu thì chở được nhiều người. Mà tới cái kinh Pháp Hoa này nữa, tới cái trường hợp Đại Bạch Vương Sa này nữa, lại còn chở được nhiều người hơn nữa. Mà chở được nhiều người đó thì chúng ta thấy sao? Thành ra cái gì mà đông người theo được, hiểu được, làm được á, thì cái này đâu phải tăng cao, phải không? Cho nên á, khi mình tu mình thấy như vậy, mình tu Đại Thừa mà mình thấy mình cũng hơn người khác, đây là tu đúng đó. Tại tu tu Đại Thừa mà. Cho nên các vị tu về Thinh Văn, tu về Duyên Giác, tu về Tiểu Thừa, Nhị Thừa đó, thì quý vị tu cao. Còn tôi Đại Thừa là vì nhiều nhất chúng sanh, cho nên tôi phải tu thấp. Nhưng mà hiểu như vậy thì ta tu được. Chứ ta nghĩ ta tu Đại Thừa ta hơn thế nào? Nhưng mà ta hơn thì hơn chỗ nào? Ta hơn ở chỗ đại chúng. Cho nên Đại Thừa có nghĩa là đại chúng quá pháp của chúng ta, tức là để cho rộng ra, ai cũng có thể tu được. Ai tu được hết cho nên gọi là đại, là nhiều người, là đại chúng. Thì như vậy đó, bây giờ qua đó Đại Thừa này, thì chúng ta thấy Đức Phật khai triển ra hết. Như cái bộ kinh mà quý vị nói đấy, cái bộ kinh mà cao nhất ở đây thì bộ kinh Quan Nghiêm. Cho nên bộ kinh Quan Nghiêm đó, thiện tài đồng tử đi cầu đạo, tìm thiện tri thức. Ở trong 53 vị thiện tri thức mà thiện tài đồng tử gặp á, thì nhìn lại ra không phải thánh hiền gì hết, nhưng mà tất cả những người sinh hoạt trong xã hội đủ thành phần hết. Cho nên đủ thành phần hết, dung nhiếp được hết, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới thấy đó là cái pháp tu. Cho nên lúc bây giờ kinh Đại Thừa có nghĩa là đại chúng quá, nó không mang tới các phần nữa. Hồi nãy Tiểu Thừa đó là chỉ có các thầy tỳ kheo, các vị thánh A-la-hán mới làm được. Còn bây giờ nó qua tới đại thừa hay là đại chúng đó, thì cái trường hợp kinh Pháp Hoa Đức Phật nói sao? Công luận là tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thiên long bát bộ, người cầu tinh văn, người cầu duyên giác, cầu bồ tát hay cầu Phật đạo, tất cả những người này đều được Đức Như Lai phở ký cho vô thượng chánh đẳng giác hết. Tức là thành phần hết này, hay gọi là đại. Cho nên khi mà Đức Phật có thọ ký hết cho chúng ta như vậy đó, có nghĩa là Đức Phật đưa ra luôn cả 84.000 pháp môn tu để ứng vào trong 84.000 tiền não tiền não chúng ta. Đại thừa là thế. Đại thừa có nghĩa là không có pháp nào mà không giết hết, không có người nào mà không độ. Cho nên lúc bây giờ trong cái đại thừa nó mới gọi là độ tận chúng sanh. Cho nên người tu đại thừa thì độ tận chúng sanh. Cho nên ta mới phát nguyện là chúng sanh vô biên thời nguyện độ. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ, phiền não vô tận thời nguyện đoạn. Đây là dứt pháp. Tại vì hành đại thừa cho nên phiền não nhiều. Nếu mà ta tu tiểu thừa thì phiền não phát sanh rồi. Tu tiểu thừa có nghĩa là ôm bình đi thức tực rồi về ở trong núi rừng hang ấy, thì trường hợp ai động tới ta làm gì. Nhưng mà bây giờ tu đại thừa gánh vác cái công việc của giáo hội cứu độ chúng sanh, cho nên tất cả những cái phiền não và nghiệp của chúng sanh ấy, trút lên ta hết, trút lên ta hết, cho nên lúc bây giờ ta phiền não nhiều. Thành ra bây giờ mấy thầy, mấy cô đó mà đi tu rồi sau này trụ trì đó thì được đầu phiền não hay nhiều hơn là những cái cô mà chưa đi trụ trì. Kinh nghiệm tôi thấy. Nhưng mà nếu đó, vì gánh hết các cái nghiệp của chúng sanh này đó, thì bây giờ Đức Phật có dạy chúng ta cái gì? Thành ra dạy chúng ta những cái điều căn bản để chúng ta. Thành ra thứ nhất này đó là cái trường hợp chúng ta phải có cái đà la ni để huệ giải. Đà la ni là để huệ giải chuyện này. Bất cứ cái việc nào xảy ra ở trên cuộc đời này nhé, ta đều hóa giải được hết, không để nó tồn tại trong lòng chúng ta. Muốn tu đại thừa là phải có chấp nhận hết tất cả mọi việc xảy ra ta rồi. Nhưng mà bây giờ đó, những cái này đó, chúng ta phải làm sao cho nó tiêu hóa hết, nó không tồn tại trong lòng. Chứ còn để lâu thì sẽ chết xong. Cho nên phải quá giải được hết cái này. Thì cái bước thứ nhất này đó, đó là gì? Tức là chúng ta phải được hai cái pháp mà cần thiết để tu đại thừa. Đó gọi là tam muội và đà la ni. Ta nghe tam muội và đà la ni tức là định và huệ. Cái định này để chi? Để cho mà đối trị nó lại với tất cả những cái biến động xung quanh chúng ta. Hoàn cảnh nó biến động, tâm biến động. Nhưng mà bây giờ nó hoàn cảnh biến động mà tâm chúng ta không biến động. Cái người nào có cái tâm như thế thì có thể tu theo đại thừa. Tức là hoàn cảnh động, tâm chúng ta. Mà tâm chúng ta không động, bây giờ đó căn cứ theo cái động loạn mà tâm không động này đó, thì nó liền phát ra cái đà la ni để mà thấy được cái nguyên nhân đó, để ta giải quyết được vấn đề. Cho nên những người tu đại thừa là những người mà giải thoát cho chúng sanh. Giải thoát chúng sanh có nghĩa là phải thấy cái nghiệp của nó, cái hoàn cảnh của nó, rồi chúng ta mới giải cái này được chứ. Đó là cái bước đường tu của chúng ta. Thì bây giờ đó, có cái định và có cái huệ thì bây giờ để chúng ta mới hành Bồ Tát đạo được. Thì khi mà Đức Phật đó, tới cái thành Xá Vệ này, tới cái kỳ hoàng tịnh xá này, thì lúc bây giờ ở trong đại chúng rối, đại chúng rối đây là chủ yếu là người ta nghĩ gọi là lục quần tỳ kheo, tức là có 6 nhóm tỳ kheo mà chuyên gây rối trong đồng bộ. Thì như vậy là sao tu? Đây là cái điều mà rất quan trọng chúng ta phải thấy. Cái nguyên nhân Đức Phật nói trên A Di Đà. Tại vì mình phải có định, có huệ, tức là có tam muội, phải có đà la ni. Mà tam muội này là phải có vô số tam muội để ứng vô trong vô số trường hợp. Tại trên Nhưng mà bây giờ đó, cái nghiệp này khởi lên đó, mình có cái tâm nguyện này để đối trị. Đây là trên đối tượng tôi. Có những cái tôi nhìn rất giỏi, nhưng mà có những cái tôi nhìn không nổi. Có những cái nhìn không nổi cái này là gì? Chưa có cái tâm nguyện để đối trị cái này. Cho nên khi ta phát hiện ra ta chưa có cái tâm nguyện này thì ta phải tu cho được cái tâm nguyện này để trị cái này. Trên đối tượng tu của tôi sẽ chỉ làm được việc là nhờ. Khi ra đụng một cái việc mà tôi không nhìn nổi nữa, cho nên không nhìn nổi thì cái trường hợp này chẳng lẽ mình phản ứng mà phản ứng thì thôi còn gì làm thì tôi cho nên từ cái chỗ này cho mình nhiếp tâm, cho nên nhiếp tâm cho lại làm thân đi, chịu đi. Thì khi mà làm thân chịu như này thì sao? Nhìn kỹ thấy cái mặt chúng ta nó đỏ phải không? Hoặc là nó xám phải không? Hay khi nào mấy cô thấy tôi mà mặt đỏ lên, mà xám lên đó là biết lúc đó tôi cắn răng chịu đó. Tức là chịu cái nghiệp của mình. Rồi đó đi về chùa ta lại tìm cách tu để hóa giải cái này. Để chúng ta trụ định trong cái hoàn cảnh này, mà nếu hai ta đắc được thêm cái định này nữa, thì lần thứ hai xảy ra như thế làm thôi. Cho nên trên bước đường tu của tôi đó, mà lần thứ nhất đụng cái chuyện này rồi tôi chịu không nổi, nhưng mà lần thứ hai khi đụng chuyện tương tự như vậy tôi chịu nổi, thì trường hợp này tôi là nghiệp người trong lòng mình đã được một việc. Mà khi được như vậy rồi nếu mình nó thấy sung sướng trong chuyện này, tại vì mình không giận nữa, cho nên đứng trên cái lập trường của Phật mà mình nhìn vô sự kiện, mình nhìn vô con người đó. Những con người mà gây rối này, những con người mà làm phiền này á, thiệt là mình thấy dễ thương vô cùng. Đấy là sự thật. Nếu ta đứng trên lập trường Phật, ta đứng trên lập trường trụ định mà chúng ta nhìn xuống á, thì ta thấy khác. Còn nếu mà ta nhập cuộc vào họ á, thì cái trường hợp này á, họ giận ta cũng giận. Cái chuyện này xảy ra qua như là chuyện bình thường của thế gian. Bây giờ xuất thế gian thì cái trường hợp nhìn những cái nhìn là khác hơn chút. Thế này cố sự. Thì bây giờ khi mà ở kỳ hoàng đường xá này có bao nhiêu những chuyện xảy ra như vậy, các thầy thì kêu không chịu nổi. Không chịu nổi là trường hợp nào? Có những cái người đi tu rồi nhưng mà thiệt là nhiều chuyện. Thằng này cứ tới nói người này, tới nói người kia, tới nói người nọ, toàn là đi nói xấu người ta thôi. Như vậy chúng tôi chịu nổi ấy, cũng tu nhưng mà không chịu tu, không chịu sống chúng. Cứ đi ra ngoài sớm nói với mấy bà phụ nữ ngoài đó, nói cô này cô kia cô nọ, mà thiệt ra đó mình có lỗi nhưng mà lại cứ chịu nói như vậy. Đó là một nhóm. Nên có những cái người nữa kỳ khôi thế này, tức là ưa chọc phá. Ví dụ như hai thầy thì kêu nằm hai cái đơn kế nhau, thì bây giờ đó một cái ông vô chen ở giữa, ông này nằm bên này, ông này nằm bên này, ông này vô chen giữa rồi lại đá ông này cái đá ông kia cái, để ông này giận chịu nổi tức bỏ đi, mình được hai đơn. Cái chuyện tu hành nó có nhiều cái phức tạp. Cho nên người mà được tu, họ muốn tu, họ muốn yên thân, nhưng mà họ không được. Nên có nhiều người nó đưa với tôi này, nó còn muốn tu nhưng mà nó không cho con tu, nó không cho con tu, nó không để cho con tu, phá như vậy. Kiếm chuyện đủ cách. Thì như vậy đó, thì những người này đã buồn lòng bỏ đi. Thế nên buồn lòng bỏ đi, mà bỏ đi bỏ tu đó, thì cái này hại. Thế là cho nên cái nguyên nhân này mà Đức Phật nói cái chuyện này như này là chúng ta tu. Cái bắt môn tình độ là chúng ta tu đây. Tại vì Đức Phật á, nhìn vô thấy thực tế này mà chúng tăng này tu hành này đang buồn đáng, đang khổ sở vô cùng. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nói cái pháp môn tịnh độ, giới thiệu về Đức Phật A Di Đà, để cho những người này sanh ra cái tâm mà khác thường, có cái ý nghĩa Đức Phật. Đó là trên cái lúc trường tu thì chúng ta nhận ra, chúng ta thấy được cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân mà Đức Phật nói kinh là do ở trong đại chúng này nó không yên ổn. Cho nên không yên ổn thì tu được rồi. Cho nên là lúc bây giờ phải tìm cái yên ổn. Phải tìm cái yên ổn thì cái này đó, nếu mà hãy xa thì chúng ta mới nói là Đức Phật nói kinh A Di Đà và giới thiệu cho chúng ta thế giới cực lạc ở Tây Phương. Đây là kinh A Di Đà chúng ta đang học, là giới thiệu cho chúng ta cái thế giới ở Tây Phương. Cái này bước ban đầu. Để chi vậy? Cái này có cái khả năng là giúp cho chúng ta ngồi ở tại cái thế giới ta bà, sống ở trong cái hoàn cảnh mà khổ này, nhưng mà ta đem cái tâm chúng ta đó đặt được ở bên thế giới cực lạc thì ta sẽ chứng được một cái pháp ban đầu tiên mà ta có được này, gọi là thân thọ hình mà tâm không thọ hình. Mấy cô nên nhớ cái này, cho nên cái tên của đường tu của tôi cho nên là tôi thường phải tập cái này, tức là thân thọ hình mà tâm không thọ hình, tức là hoàn cảnh thì rất là khổ nhưng mà chúng ta không cho khổ tâm. Cái điều quan trọng nhất là ta luyện cái tâm chúng ta nó không khổ. Thì chỗ này bảo là thân thọ mà tâm không thọ. Còn ngược trở lại tất cả các chúng sanh thì sao? Ta thấy rõ rồi, thân chưa thọ mà tâm thọ. Thiệt ra là cái chưa có đói đâu, nhưng mà tại vì cái tâm tham ăn của nó cho nên nó nghĩ nó đói. Có người nói là đói không mắt. Có những người mà nói chúng ta là nó đói không mắt. Thêm ra bụng chưa đói nhưng mắt đói trước. Thì cái chỗ này là tâm đói chứ không phải thân đói. Còn ngược đó là cái người tu hành của chúng ta, chúng ta tập được cái này, tức là thân đói nhưng mà tâm đói. Tại vì tôi có nhiều khi mà tôi ham tu ham học, có thể là suốt ngày tôi không ăn. Bây giờ là thì thường là Phật tử người ta cho ăn, cho nên tới giờ người ta kêu để cho mình ăn. Cho nên là biết tới giờ mình ăn. Còn hồi lúc mà tôi còn đi học đó, thì trường hợp đó không ai cho mình ăn, không ai kêu mình đi ăn. Cho nên bao giờ mình đói đó, thì mình đi xuống dưới căng tin mà ăn. Lúc đi học là như vậy. Cho nên nhiều hồi tôi mê đọc sách mà từ sáng tới chiều rồi tới tối thì tôi quên ăn. Cho nên quên ăn cho đến khi nào cho tin đóng cửa rồi mình chợt nhớ lại là chưa ăn, cho nên đi xuống ăn cũng không có ăn. Thì như vậy đó, tôi mới phát hiện ra được cái đó, là thân đói mà tâm không đói. Thì trong lúc ta tu hành này, ta sinh hoạt về tâm linh chúng ta, cho nên ta quên mất cái đói đi. Tới khi ta trở lại thực tế chúng ta mới thấy đói. Mà nếu như vậy xảy ra liên tục đó, thì cái thân có thể bệnh, có thể hoại. Cho nên Đức Phật chúng ta ngày xưa tu, ngày cũng ham tu trong cái thế này. Cho nên ham tu đến cái mức mà bỏ ăn. Tới một ngày nào đó thì ngày là quỷ gốc cây. Trước khi sắp đắc đạo thì quỷ ngã quỷ gốc cây. Lúc bây giờ cũng nhờ một cái cô gái đang bò đem tặng cho một bát sữa, cháo sữa. Thì ngày ăn cái này thì ngày mới tỉnh trở lại và nó phục hồi sức khỏe, sinh lực trở lại mà ngày tiếp tục để tu hành thành đạt. Vô này, cho nên cái thân thọ mà tâm không thọ. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta thì tức là thân chúng ta ở thế giới ta bà, nhưng mà tâm chúng ta đó đang đặt ở cực lạc. Cho nên cái chỗ này ngày Huyền Giác mới nói câu này là tam giới du bản thân, bát thức bản thân hương, dục ly khâm nhận độ, tê tâm an dưỡng hương. Đây là bốn cái câu mà tôi rất là tâm đắc. Tam giới du bản thân đây là gì? Tức là cái pháp Đức Phật ví như là trong cái thế giới chúng ta ở này không thiên, giống như là ở trong nhà lửa. Ở trong ba cõi này, còn ở trong ba cõi thì chẳng khác nào ở trong nhà lửa. Ở trong nhà lửa thì chúng ta bị lửa tham, lửa sân đốt. Tức là lửa tham, lửa sân nó đốt chúng ta cháy đi. Nhưng mà Đức Phật dạy muốn thoát ly cái cảnh này, muốn thoát ly cái cảnh tam giới đau khổ này nữa, thì đem cái tâm chúng ta nó mà đặt vào trong thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên bát đức bản thanh lương, bát đức là gì? Tức là nước tám công đức ở ao Liên Trì, ở ao sen cực lạc. Cho nên Đức Phật nói là nước tám công đức này đó là chỉ có ở trong lòng của núi Chu Di, và chỉ có ở Liên Kỳ của Đức Phật A Di Đà, có hai nơi đó có nước bát đức. Nhưng mà khi mà tôi nghiệm ra đó, thì tôi thấy hai nơi là tuy hai mà là một. Đây là điểm rất quan trọng. Ta ở trong núi Tu Di này, ta ở trong cái núi Tu Di đó, tức là trong lòng của núi Tu Di, trong giữa núi Tu Di có nước bát đức. Thì ở tại thế giới ta bà này cũng có nước bát công đức ở trong lòng núi Tu Di. Hay nói cách khác đó, là ở trong cái thân tứ đại ngũ uẩn đầy đau khổ này có một viên minh châu nằm bên trong. Nó có nước bát công đức ở bên trong, ở ngay trong lòng của thế giới ta bà, ở ngay trong lòng của chúng ta đó. Nếu chúng ta khơi dậy được và sử dụng ra được thì ở đây với bên thực lạc sẽ khác nhau. Cho nên Đức Phật A Di Đà là cái người mà khơi được cái nguồn nước lấy từ trong bản thể, ở trong chân tâm, cho nên nó thành ra tám công đức. Cho nên nước tám công đức này là lấy từ ở bản thể của sự vật, lấy từ ở chân tâm của chúng ta. Thì như vậy đó, người tu hành bao giờ phát hiện được bản thể của sự vật, bao giờ tới được cái chân tâm chân ngã của chúng ta đó, thì tới đây chúng ta sẽ cảm thấy mát mẻ nhờ nước bát công đức này. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên nước bát công đức là chỉ có hai lời thôi. Cho nên một là người tu thiền, cho nên người tu thiền đó, tự lặng sâu vào trong bản thể của sự vật, tìm được bản tâm thanh tịnh của mình và lấy được nước bát công đức từ đó. Lấy từ bát công đức từ đó mà sử dụng, cho nên ở đây tên người tu chúng ta để gọi là tu đắc đạo. Cho nên người tu thiền đắc đạo là cũng đạt được cái chỗ này. Cái người thứ hai ta tu tịnh độ, cái người thứ hai tu tịnh độ này là sao? Tức là ta tự mình không thể lấy được cái này ra, tức là tự mình không thể tìm ra được. Cho nên lúc bây giờ thì chúng ta phải nhờ yếu tố thầy bạn. Cho nên tu thiền là tự lực, tu tự độ là nhờ lực bên ngoài. Mà nhờ lực bên ngoài để kích động cái bản thể chúng ta sống dậy. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta hướng tâm về bên thế giới cực lạc. Cho nên chỗ này ta gọi là thê tâm an dưỡng thôi. Đem cái tâm chúng ta đặt vào bên kia đi, đem cái tâm chúng ta mà đặt vào ở trong Liên Trì, tức là đặt vào ở trong cái tâm của Đức Phật A Di Đà, thì lúc bây giờ cái nước bát công đức do Đức Phật A Di Đà chứng được này đó, nó sẽ từ từ truyền tới cho ta, cho nên ta cảm thấy mát mẻ. Nên nếu mà quý vị đó, nhiếp tâm niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà thì sao? Mới ban đầu để ta gặp cái chuyện bực bội buồn phiền ta niệm được, nhưng mà ta nhiếp tâm ta niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà đó, chúng ta niệm một lúc cho tới cái nhiếp tâm, ta đã tới chỗ nhiếp tâm đó, thì bây giờ lực của Đức Phật A Di Đà đã truyền qua cho ta, đã truyền tới cho ta, thành ra ta thấy mát mẻ và ta thấy ta quên tất cả những cái khổ lụy trên trần gian hồi nào ta. Đó là trong những bước đường tu. Cho nên đó, tôi nói đó là có hai nơi mà Đức Phật Thích Ca chỉ chúng ta. Một là lấy từ ở trong lòng núi Tu Di, hai là từ ở Liên Trì của Đức Phật A Di Đà. Thì bây giờ đó, đi lấy ở núi Tu Di này rất là khó. đương nhiên là có rồi. Đi vào lòng nước Tư Duy để lấy nước bát công đức thì rất là khó, cho nên cái con đường tu được độ tức là lấy nước bát công đức ở duy trì để mà nuôi cái tâm chúng ta đó thì cái này dễ hơn. Cho nên cái người nào mà sống ở thế giới ta bà đầy đau khổ này đó, mà lúc bây giờ đem cái tâm chúng ta đặt được vào trong duy trì đó thì chúng ta thấy nhẹ nhàng bằng cách nào đây? Tức là mọi việc xảy ra xung quanh chúng ta không bận tâm nữa, chúng ta không quan tâm tới nó nữa, chúng ta không nghĩ tới nó nữa, thì tự nhiên cái này đó là ta không nghĩ tới nó thì nó cũng không tác động vào ta. Chỗ này gọi là cảm tình bất phụ vật. Tức là ta không nghĩ tới nó thì nó cũng không tác động tới ta. Nếu có một cái người nào mà tới đây họ chê, họ nói ta đủ thứ mà thiên, trong lòng chúng ta không nghĩ tới, ta không nghĩ tới chuyện này, thì cho họ nói từ sáng đến chiều họ cũng phải đi về kiếm cơm ăn thôi, thì ta vẫn nhưng mà mấy cô đó cho họ nói làm thinh, nhưng mà ngồi đến chiều họ thấy mình không trả lời, nhưng mà mình lóng tai mình nghe, mình bực tức mình khổ sở đó, thì họ tiếp tục nói thoải mái. Còn nếu mà ta không dính tới cái chuyện này thì cái chuyện này tự nhiên mất đối với ta. Cái này Đức Phật đó là ba sen không dính đấy. Thì như vậy đó, cái cách tu hành tịnh độ của chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất đó, là đem cái tâm đặt ở bên ao thất bảo của Đức Phật ấy đã. Mà ai làm được như vậy đó, thì nhất định đó, bản sanh. Bản sanh đây là gì? Tức là Đức Phật nói là đổi cái hoàn cảnh. Tại vì cái người mà tu thiền thì Đức Phật dạy sao? Tâm bình thế giới bình, tâm tịnh thì thế giới tịnh. Tâm bình thế giới bình, tâm tịnh thế giới tịnh. Khi nào tâm chúng ta thanh tịnh rồi thì thế giới này cũng thanh tịnh theo ta. Tâm chúng ta an bình rồi thì thế giới cũng an bình theo ta. Nhưng mà trong một cái thế giới động loạn này mà rèn luyện cho ta đạt tới cái chỗ tâm an bình thì thường là khó. Cái này rất là khó đấy. Chứ không phải là cái chuyện vậy, nói là như vậy đó. Nhưng mà làm được cái này là khó. Bây giờ gồm tới lại Đức Phật giới thiệu chúng ta cái pháp thứ hai để tu đây là pháp môn tịnh độ. Là gì? Tức là thế giới bình thì tâm ta bình, thế giới thanh tịnh thì tâm ta thanh tịnh, gọi là tâm độ, tâm tịnh, độ tịnh. Bây giờ gồm tới lại đó, độ tịnh, tâm tịnh. Nói như ngược lại. Cho nên độ tịnh tâm tịnh là sao? Cho nên kinh nghiệm tôi thấy này rất là rõ. Nếu mà ở trong một cái hoàn cảnh ấy, mà tất cả mọi người đều tốt hết thì cái tánh xấu ta có. Mọi người đều tốt hết thì ta tốt theo cái này vậy. Đó là cái hoàn cảnh tốt cho nên tâm chúng ta tốt theo. Chỗ này đó thì có người nào nói thế này, bần cùng mới sanh đạo Phật. Tại vì nó quá nghèo khổ, bức xúc quá cho nên nó mới phải trộm cắp. Nó quá bức xúc cho nên chịu nổi cho nên nó mới đâm chém người ta. Cái này tức, ta gọi là nước, tức nước dở bờ nè. Tại vì tức quá rồi chịu được, cho nên bắt buộc phải làm như vậy. Cho nên nhiều khi mà ta đề nghiệm giết chết vì chủ đi là cứ giận, tức quá chịu được. Cho nên buộc nó phải hành động. Thì chỗ này là sao? Tại vì hoàn cảnh xấu cho nên nó phải trở thành xấu. Nếu mà cái người này hoàn cảnh tốt chút thì không có. Nếu ta sống như họ bình thường thì họ không đến đổi xử sự với ta thể. Có những người đó thì cái trường hợp mà hoàn cảnh tốt và xấu cũng có. Nhưng mà đa số đó, hoàn cảnh tốt thì họ tốt, hoàn cảnh xấu thì họ xấu. Cái này là nhiều. Ở trong xã hội chúng ta đây đó, tôi có thể nói vào khoảng cửa thì 70-80% là thuộc tịnh. Họ đến đổi xấu nhưng tại hoàn cảnh cho nên họ phải như vậy. Thì cái này là gì? Còn ngược trở lại đó, hoàn cảnh tốt mà họ cũng xấu đó, thì cái này tôi nghĩ chừng 10% thôi. Hoàn cảnh tốt mà họ xấu cái này 10% thôi. Đây là những người mà gây tội ác. Thiên ra ông đến độ nghèo, đến độ khổ, đến độ đói. Nhưng mà họ gian tham trộm cắp, những người này những người ác độc, thì cái này đó vào khoảng độ 10% của xã hội. Cho nên những người này người ta gọi là túi tham, họ không bao giờ đầy, túi tham không có đáy. Bây giờ dù có lấy được bao nhiêu đi nữa họ cũng không thấy đó là đủ, không thấy là đủ, cho nên họ vẫn tiếp tục. Thì cái thành phần này trong xã hội chúng ta tôi nghĩ chừng 10%. Còn trở lại cái hoàn cảnh xấu mà họ tốt đó, thì cái này chúng ta cũng coi như 10%. Thế nên 10% ta gọi là thánh đây đó, thì cái trường hợp đó hoàn cảnh xấu họ cũng tốt, càng xấu bao nhiêu họ càng tốt ra bấy nhiêu, thì cái này là thánh. Còn cái hoàn cảnh tốt họ cũng xấu đó, là cái này là ma. Cho nên thánh thì 10%, ma 10%, còn dân của mình là 80%. Dân của mình là 80%. Cho nên hoàn cảnh xấu thì ta xấu, hoàn cảnh tốt thì ta tốt. Cho nên Đức Phật nói là tất cả những người này đó, tại vì ở đây khổ quá họ chịu không nổi cho nên họ như thế đó. Nhưng bây giờ đem bỏ bên tình độ của Đức Phật A Di Đà, hoàn cảnh tốt hơn thì họ cũng sẽ trở thành người tốt thôi. Đây là Đức Phật nói là đa số người ở Ta Bà có duyên với Đức Phật A Di Đà bên tình độ là cái nghĩa. Đó là cái người tại vì hoàn cảnh xấu họ mới xấu, chứ nếu hoàn cảnh tốt chút thì họ không đến đổi xấu. Thì đây là cái pháp môn Đức Phật đưa ra. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới đưa ra cái mô hình và giới thiệu về thế giới Cực Lạc. Thì ở đây là cái cuốn kinh A Di Đà. Trong đầu mùa hạ năm nay thì tôi lại là dịch ra cái cuốn kinh này. Trước mắt đó là để cho đạo tràng Pháp Hoa cùng tu. Đây là gọi là Pháp Hoa tịnh độ. Nếu mà trường hợp quý cô thấy có nhân viên tụng được cuốn kinh này thì cái trường hợp đó đem về mà tỏ trì. Rồi sau này có điều kiện thì tôi tới đây tôi giảng nữa. Còn các cái tượng Phật này cũng vậy. Khi tôi phát nguyện mà dịch cái kinh này thì có một đạo hữu đem tới tặng cho tôi 1 vạn cái tượng tên của Tam Thánh. Để rằng là nếu ai